cũng như là rắn chuột chỉ ở trong cái hang sâu chứ không có được đi ra ngoài. Chú cũng được ở trong hang sâu, cũng vậy đó. Lại nữa, cái người nữ bị cái pháp chế cho nên cái thân không được tự do, thường ở bên người khác để mà mẩm thợ những các cái gì, đồ ăn, đồ uống, y phục, hoa hương, các cái thứ dụng cụ như là anh lạc, chuỗi anh lạc để trang nghiêm cái thân. Ở trong đó nó liên quan tới coi là voi, ngựa, xe, cổ, đều là các sự mà bẩm thọ. Vì thế cho nên cần phải kêu là nhàm chán xa lìa cái thân nữ. Lại nữa, cái thân nữ này bị người khác thường sai sử, không có được tự tại, chấp tác rất nhiều. Chẳng hạn như là làm những cái việc là như là giả thuốc, xây gạo, hoặc là sao, hoặc là bài. Đây là những chỉ công tác làm lượng hàng ngày thôi. Nào là việc lớn, việc nhỏ, giống như là về đậu, về mặt, tức là lúa với mặt đó. Tức là ý muốn nói cái vấn đề mà hành sở hàng ngày. Đó. Rồi mới tới kêu là kéo bông và dắt. Các cái thứ như thế đó rất là khổ dịch vô lượng. Khổ não chứ mà lên quay lẫn quẩn cứ như đó thôi, chứ đâu có thể là trước pháp được. Đâu có lên mà để mà giảng nói gì được, cứ lo cứ như đó hoài. Đây là nói tâm chứ. Nó giống như là một cái kinh nghiệm, cái ràng buộc nó như vậy, không phải như vậy. Vì thế cho nên người nữ cần phải lo cái thân này toàn, tức là lo lắng cái thân này để muốn cầu hàng xa lìa các cái khổ. Nói ở trên đó các cái khổ như thế, thường phải dùng cái giáo pháp này để mình dạy, để mình chỉ cho người khác. Thường hãy nhớ nghĩ Đức Thích Ca Như Lai, cái lời của Ngài nói thiệt là chắc thật, thành thật không? Rồi phải cân tâm khen ngợi cái sự xuất gia. Đức Như Lai là Ngài khen ngợi lắm, mình tự đang xuất gia để giữ nữ thành nam, kêu là gì đó, xuất gia và chánh đạo, tại độ Đức Thế Nhân. Xuất gia là cầu nguyện rồi nó không được ổn vậy đó. Khen là cái sự xuất gia, khen tức là đang khuyên khích là để mà trả cái ơn đức cho Phật, bởi vì Phật chỉ rõ cái niềm tánh của nữ và để chỉ rõ cái con đường để chuyển nữ thành nam. Ở đâu là phải phát cái tâm này, tức là cái tâm mà mạnh mẽ với xuất gia đó. Chí cầu đại từ chỉ độ nhân cố đó, nguyện lìa cái thân nữ để chống thành cái người nam, ở trong Phật pháp xuất gia tu hành làm đạo, không có trở lại tham cầu những cái tràng hoa, cái tình độ trang sức à, chuỗi anh là mang độ trang sức vô để lý luận hoặc là thường chân ở nơi công viên, vườn rừng, những các cái đồ dụng cụ, đi phục, ẩm thực để trang nghiêm cái thân. Mấy cái đó bỏ hết, nghĩa là tham dự bỏ tốt, nghĩa là tham dự những năm, tham dự bỏ tốt. Còn ba cái đồ chưa bỏ được thì nó đi. Còn người là thì cứ như đó, suốt đời là như đó, hết thân, thần rồi đi phục, hết đi phục rồi nữ trang, hết nữ trang rồi đi đảo, nó đi đảo và tổ chức cho nó đi đảo. Bây giờ phải làm sao? Phải quán cái thân của mình và những cái sự mà gần gũi của hàng quyến thuộc. Nó giống cũng như là cái máy móc, cũng như là cái người gỗ, cơ quan, cái cơ đó. 就是在农业各方面的原因各方面各方面这段时间今天是母门是母门那里外面要有门就来把庄的庄当然是母门当然总是跟着龙的庄跟着羊庄的庄的庄你庄是庄的庄这是庄你的这种庄的那风格的关系那就是那胶这种高盐也来扔松然后现在不用在有的方来的温来把光的这些东西就能学给这些就来的狗房卖猫狗就来的牛肉狗就在水另外有了就来的狗房来的狗房街啊这些应该是狗房一再开的那么问题的那另外我这个就那考虑增加给他cử cử hạ cúc thân cử hạ như vậy thân là giống như vậy lông theo lông mặt đó nó nếu nó kêu là nó liên quan chi tiết là cũng như là kéo nó liên quan với nhau vậy đó rồi nó to nó giãn nó lên nó xuống thế sau để mà cử động và trở thành cái thân để đây diễn tả nó vậy đó thì cái thân này nó hương vị do quyết nhục mà thành không bao lâu nó sẽ hoàn thiện thấy không vô thường tâm tâm thân này cũng như là cái cầu tiêu xí là nhà cầu á thì xí đó là cầu á chín ống trống thường chạy các cái đồ bất tỉnh thân này những cái người mà ngu si nhỏ mọn ở trong cái thân này là khởi ra cái sự tham trước đắm trước nghĩa là cái gì cũng coi như là gì đó coi như là bảo bọc hoặc là tích trữ hoặc là cái gì nữa là bảo tồn hay nói cái khác nữa là cái gì cũng chạy theo thân khởi trước mà thường do bốn đại thành đấu như là do bốn chất chấp tướng chấp tướng chấp lỏng chấp lỏng đó bốn chấp đó là thành tựu cái thân này các cái ánh sắc ánh thọ ánh tưởng ánh hành ánh thức ánh nó cũng như là quán gia cũng như là quán gia được báo vậy nó về đó nó mệt lắm cái thân này ở trong cái thân này nó hư vị nó không có chắc thật không có gì chắc thật cái gì đấy là cái gì chắc thật anh cũng như không cũng như cái tụ lạc ở nơi không thân này không cái chủ thể từ cha mẹ sanh ra rồi lại do cái hành nghiệp cái sự tạo tác cái sự động tác của cái này, hành nghiệp đó mà nhiên sức đó nghĩa là để do cái hành nghiệp rồi coi như là nhiên sức đây tức là tô bầu cái sự thân hoặc là tốt hoặc xấu hoặc ốm hoặc mập hoặc là gì gì đó đó là kêu là hành gì dĩ như trước đây chi đó chi là cái thân á thân này nó hấp tỉnh phần tỉnh những cái đồ kêu là ô uế kêu là xú uế thân này tức là những cái đồ giống như là đại diện tiểu tiện mê suy không bao lâu bỏ dứt không có nên ở cái chỗ để cái tâm mà tham lắm nó tham lớn nó
có thủ vô tướng thanh tịnh lục vô tác thanh tịnh thấp tri phân nghiệp như ảnh bát tri khổ nghiệp như hưởng cửu tri ý nghiệp như huyễn tập tri duyên khởi pháp thập nhất lê nhị viên kiến thập nhị thiện tri nhân duyên thập tam quán pháp như huyễn thập tứ tri pháp như mộng thập ngũ tướng pháp như kiến
viên chữ viên viên mà ngọn lửa
thập ngũ
lục
thập lục tâm tâm tịch tỉnh đương phật thiết thử Phật lục thanh tịnh phá phai đại địa chấn động, Phật chi oan thần, cấp tập ngũ cư sĩ vụ, kỳ khu tức thời, la nghệ Phật sở, các kiếm kỳ khai, đảnh lễ Phật, túc vấn ngôn, vấn tôn giả xá lời Pháp môn, kim ngã tào khê, dĩ hà,
tào thê,
dĩ hà duyên cố, đảnh lễ Phật, túc xá lời Pháp môn, thử chư tỷ muội đẳng, văn Phật, giải thuyết, ly nữ phong pháp, tăng đại, quan hỷ, dũng dược, vô lượng, tức pháp, a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, tâm, tận kỳ hành thọ, phụng trì, ngũ giới, tịnh tu phạm hạnh, kim ư, Phật tiền, đầu diện lễ túc, tác thị, khai thệ, ngôn, ngược ngã ư thử, bất diễn nữ tâm, thành nam tử giả, chung bất khởi giả, hữu chư cư sĩ, nhữ nương, phóng thử chư tỷ muội đẳng, ư Phật pháp trung xuất gia tu đạo, chư cư sĩ viết như tôn giả ngôn, tất tính xuất gia, hữu tôn giả xá lợi Phật, ngã đẳng kim giả, ư Phật pháp trung than đất, xuất gia tiên độ ngã đẳng, duyên hậu như nữ nhân, chỉ thời tôn giả, bạch Phật ngôn, thấy tôn thì chư tu sĩ, ư Phật chánh pháp, dục đắc xuất gia, nguyện Phật
thôi được rồi, được rồi. Hôm nay là cái kinh Đức Phật nói là làm thế nào để mà chuyển nữ thân thành nam thân, cũng như là chuyển cái nữ tánh thành nam tánh để làm chi, để rồi tu tiến dễ thành Phật. Thì những cái đoạn trước đã Đức Phật đã chỉ rồi, muốn chuyển thân nữ thành thân nam thì phải như thế nào, từ một pháp cho đến mười pháp phải giữ theo những cái pháp như thế phải hành theo đó. Dầu là người hiện đời đương sống mà mang thân nam cũng vậy, mà nếu mà có những cái tính nữ thì cũng phải chuyển mới tu tiến được, mới đắc quả được. Chứ còn nếu mà còn mang cái tánh nữ thì khó lắm. Thì cái đoạn này là tới gần như kết thúc, nghĩa là Đức Phật đã chỉ rồi, bây giờ chỉ là tóm lại để mà cho cái vị nữ kia, cũng như là các vị u bà di nữ, cư sĩ nữ đó, để mà phát tâm thế nào, phát nguyện thế nào, hành sự thế nào để mà chuyển nữ thân thành nam thân, thành nam tử. Thì đó, đoạn này nói lúc bấy giờ tôn giả xá lợi Phất, vì tôn giả xá lợi Phất là vị trí tuệ đệ nhất, cho nên Đức Phật gọi để ngài, nhiều khi ngài tôn giả xá lợi Phất làm đương cơ để chỉ việc này việc nọ. Cho nên ở đây ngài tôn giả xá lợi Phất coi như là lặp lại những cái ý chánh. Lúc bây giờ tôn giả xá lợi Phất bảo các vị cư sĩ nữ rằng, chữ ngữ là bảo, chữ ngữ là nói, bảo các vị cư sĩ phụ, tức là các cái người vợ của các ông cư sĩ á, thì ở đây mình nói trực tiếp là cư sĩ nữ, rằng nó phải siêng năng để mà tìm đủ phương tiện để mình lìa cái thân nữ nhân. Tất nhiên là lúc nào cũng cẩn thận, ở trong công việc hàng ngày, hành động một việc gì thì phải làm sao mà dùng cái đặc tính của nam tử để mình làm, thì trong lúc đó coi như là chuyển, chứ không phải chuyển này là bỏ cái thân này đi rồi nữa sanh qua thân khác, không phải như vậy. Chuyển đây tức là ý chính là nói chuyển cái tính ở trong, cái đặc tính ở trong, cái tánh tình ở trong. Vì sao sở dĩ gia hà là do lý do gì? Vì sao? Bởi vì cái thân của người nữ á, thì không thể chứng đặng cái bậc vô thượng chánh đặng chánh giác. Nghĩa là nói rằng nếu trực tiếp mà thân người nữ thì không bao giờ được thành Phật. Cho nên muốn thành Phật là phải chuyển nữ thành nam trước, rồi kế đó mới thành Phật. Còn chẳng hạn như quý vị thấy tại sao lại đó, như Đức Quan Tham Bồ Tát cũng nữ, mà bây giờ tiếng Việt mình nó coi hình như là gọi gần hầu như là thành cái sự mà thông lệ rồi, tức là Phật Bà Quan Âm, thì đó là chỉ là thị hiện. Bởi vì đó là nói theo một cách khác là thị hiện để mà độ sanh. Thường thường á, ở cái dáng điệu với lại cái cách thức của người nữ hay là cái người từ bà từ mẫu thì thường thường có một cái dáng điệu coi như là tận tụy hay là lo công việc độ sanh, tức là giúp cho con cho cháu trưởng thành á, là coi như là nó đắc lực hơn, nó đặc biệt hơn. Cho nên cũng vì đó mà mới có nhiều cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng nữ. Chứ thiệt ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà thiệt cái thời còn Phật còn tại thế thì cũng là một vị nam, kêu là Avalokiteshvara Bodhisattva, một vị Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì nói để quý vị hiểu thêm, thì ở trong này nói đó, cái thân nữ nhân không thể chứng được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bậc Phật. Hạnh Đậu Đà La là vô thượng, Tam Biểu là chánh đẳng, Tam Bồ Đề tức là chánh giác. Các vị cư sĩ nữ bạch với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: vậy thì chúng tôi từ nay, đây là tới mấy quý vị nhớ không, tới 70 mấy đó, 75 vị cư sĩ nữ đó, cũng đồng lắm trong ít đâu. Chúng tôi từ nay không bao giờ khởi những cái trở lại những các cái phiền não của người nữ. Đó tức là phát nguyện mình nói lên, phát cái tâm mà nói lên mạnh mẽ, thấy không? Không có trở lại khởi các cái phiền não của người nữ. Kể là cũng khó lắm mà, chứ không phải dễ đâu. Liền đảnh lễ ở dưới chân Phật mà nói những cái lời như thế này: kính thưa Đức Thế Tôn, ở trước Phật, nay ở trước Phật, đầu mặt lại dưới chân, đó, không chuyển được cái thân nữ. Nếu mà chúng con không chuyển được cái thân nữ á, thành cái thân nam, thì chắc chắn là chúng con không có đứng dậy cái chỗ này. Kiểu này nằm giả với Phật rồi đó, thấy không? Nghĩa là chung bất khởi giả, nghĩa là cuối cùng đi nữa cũng không có đứng dậy chỗ này. Đây là cái lời nguyện, cái lời phát nguyện, nghĩa là quyết là chuyển cho được cái thân nữ để thành cái thân nam, để mà tu cho nó nhanh. Mà nếu mà không được á, thì trọn cuối cùng là không có ngồi đứng dậy, không có ngồi dậy, không có kêu là dậy cái chỗ ngồi này. Phật mới dạy rằng: này các chị em, ta thường thường hay nói, hoặc có cái người nữ hay thành cái hạnh dõng mảnh của người nam, nam tử, người nam đó. Xong các chị em phải có 16 cái phương pháp
Nó không phải là chỉ nói suông đâu, rồi cái rồi không được trở thành thân nam rồi nằm giả đây, không phải vậy đâu. Phải có 16 cái pháp đây Phật dạy thêm. Chứ thiệt là những cái đoạn trước, những phần trước của Phật đã dạy kỹ quá rồi. À, muốn chuyển thân nữ thành thân nam là phải như vậy, như vậy, như vậy đó. Là đã dạy ở trước, mấy đoạn ở trước đó. Bây giờ thầy Đức Phật này nói thêm thôi. Đó. Xong các chị em, tỷ muội có 16 cái phương pháp, nếu mà không có tu hành á, nếu thực hành á chứ, nghĩa là nếu mà có thể mà thực hành được á, thì tùy theo cái chỗ nguyện cầu đều được, nghĩa là mãn nguyện hết, tùng ý, nghĩa là đều được theo cái ý nguyện hết. Những gì là 16 cái cách, trong tâm luôn luôn phải phát và hành, phát nguyện và hành luôn luôn, thì ở trong cái hành đó thì đã chuyển thân nữ rồi, trong khi hành đó. À, nói vậy đó. Những cái gì là 16? Một đó là giữ giới thanh tịnh. À, giữ giới thanh tịnh là như thế nào? Tất nhiên là lúc nào cũng đề phòng cái việc mà lẩu diệt quấy, đừng có tạo. Lúc nào cũng ngăn ngừa những cái việc xấu, đừng có gây. Đó. Giới tức là phòng phi chỉ ác, đề phòng cái quấy, ngăn chặn cái lỗi. Đó kêu là phòng phi chỉ ác. Đó. Một là giữ giới thanh tịnh. Hai là cái tâm thanh tịnh, tâm lúc nào cũng giữ thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là như thế nào? Thản nhiên, đừng có cái gì rắc rối. Chứ thường thường cứ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cứ rắc rối quá, từ cái rắc rối đó cái nó mất hết cái thanh tịnh. À, quý vị nhớ, cái tự nhiên mà lúc nào cũng như lúc nào tâm vẫn là coi như là bình thản, vẫn là sáng suốt, vẫn là coi như là bình thường. Ba là không thanh tịnh, hiểu không? Còn không thanh tịnh nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là không phải là có cái việc nó xảy ra mới là thanh tịnh. Nghĩa là không, nghĩa là cái mình sống ở trong cái cảnh giới không, nghĩa là không có cái chuyện gì xảy ra hết, cũng vẫn là thanh tịnh. Là ý muốn nói như thế nào? Là lúc nào thân tâm vẫn thanh tịnh. Chứ không phải là đợi có chuyện ha, là đợi ở cái chỗ không có người mới là thanh tịnh đâu. Mà ở cái chỗ có người không thanh tịnh không phải như vậy. Chỗ nghĩa là chỗ có người tâm cũng thanh tịnh. Mà cái chỗ không người, cái chỗ vắng vẻ, chỗ nào tâm cũng vẫn thanh tịnh. Đó là nói về tâm. Bốn là cái vô nguyện thanh tịnh. Đã là vô nguyện, tại sao gọi là thanh tịnh? Thường thường người đời á, nhất là người, cái tính của người nữ ưa nguyện ưa cầu lắm, nguyện này cầu ở kia đủ thứ hết. Bây giờ trước hết á là chuyển cũng không có cần nguyện cầu gì, kêu là vô nguyện, thấy không? Nghĩa là mà ở trong cái vô nguyện đó, cái lúc nào cũng thanh tịnh, chứ không phải là không nguyện cầu đó rồi. Cái chi thanh tịnh đó quý vị là nhớ, nó không phải là vắng lặng như hư không mà gọi là thanh tịnh đâu. Tức là ở trong tâm đừng có sao xuyến, đừng có cái đó là khó đâu, chứ không phải dễ đâu. Nghĩa là giữ cho nhất tâm, ý vậy đó. Tâm thanh tịnh đâu phải cho nhất tâm, không phải là vấn đề dễ nữa. Kể cả quý vị mang thân nam cũng vậy, cũng không phải là vấn đề dễ mấy cái điểm này đâu. Mà nếu mà mấy cái điểm này mà không có hành được thì đó là còn mang cái nữ tính. À. Năm là vô tướng thanh tịnh, tức là không vô nguyện vô tướng, là tam ngôn thanh tịnh, tuyệt phi ngu. Đàn tiếng quy y tam phước huệ quy y thường đọc đó. Cái ba cái này đó kêu là không vô nguyện vô tướng, nghĩa là đã là vô tướng sao mà nói còn thanh tịnh gì nữa. Tất nhiên là khi mà hữu tướng hay là bất cứ là mình gặp những cái chuyện gì có hình có tướng có nói có năng á, bây giờ mình kêu lại gì đó mình yên lặng, mình không có coi như là xen vào những cái việc đó, không có để cái tâm xen vào việc đó thì gọi đó là thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ ở trong cái lúc mà không có tướng, không có mạo, không có hình tượng, tâm vẫn là như nhiên thanh tịnh dứt tâm đó. Chứ không phải khi mà vô tướng mà cái tâm mình không thanh tịnh. Cho nên cái này nhắc thêm cho nó sâu sắc thêm nữa, tức là trở thành cái nhất tâm hoàn toàn, hoàn toàn nhất tâm, không có vọng tâm, không có nhị tâm, không có tam tâm. Sáu là vô tác thanh tịnh, thấy không? Không làm, vô tác là không có động tác, không làm mà tâm vẫn giữ thanh tịnh. Cái chuyện mà có động tác giữ thanh tịnh đó là cái chuyện thường rồi. Còn bây giờ đây vô tác mà cũng vẫn giữ nhất cho được nhất tâm, đó mới thiệt là cái pháp gọi là cái pháp trượng phu, hay là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bảy là biết cái thân nghiệp này cũng như là bóng dáng đối với cái thân nghiệp. Thân nghiệp mà tạo ra, có cái thân này rồi tạo ra cái nghiệp này nghiệp nọ, nó giống cũng như cái bóng, nó không có thiệt gì hết. Và tám là biết cái khẩu nghiệp không như là cái tiếng vang, còn nói ra thì còn, hết nói ra thì thôi, thấy không? Thành phải giữ cái khẩu nghiệp cho thanh tịnh, rồi biết cái khẩu nghiệp như cái tiếng vang, cho nên đừng có nói nhiều. Nói nhiều thì lẩu nhiều, thành ra đừng có nói nhiều. Cái việc gì cần nói, cái việc gì đáng nói, cái việc gì phải nói thì mới nói, còn không thì thanh tịnh, yên lặng. Chính là biết cái ý nghiệp cũng như huyễn, cái ý nghiệp tức là cái hiểu biết của mình đó, nó cũng như là huyễn hóa, nó biết việc này, biết việc kia. Nhưng mà khi mà cái biết còn nằm ở trong cái ý hiểu biết á, thì cái đó nó cũng như huyễn hóa vậy thôi, không có thiệt. Mười là biết cái pháp duyên khởi, phải liễu tri, phải rõ biết 12 cái pháp duyên khởi. Duyên khởi đây nó có 12 pháp duyên khởi đó, tức là thập nhị nhân duyên, thấy không? Phải biết vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, làm sao, phải biết cho nó rành cái đó, luôn luôn ở trong tâm phải biết. Thì muốn chuyển nữ thành nam thì Đức Phật nói thêm 16 cái điều này, chứ không phải là chỉ nói suông rồi ngồi ở trước Phật đó để chờ nó chuyển thành thân nam rồi mới đứng dậy, không phải như thế, mà phải tâm luôn luôn giữ 16 cái điều này. Điều thứ 10 là biết cái pháp duyên khởi. Điều thứ 11 là lìa cái nhận định hai bên. Hai bên đây có nhiều nghĩa lắm, bên có, bên không, bên đoạn, bên thường, đó, nhị biên. Luôn luôn cái tâm lúc nào cũng giữ trung đạo, đừng có nghiêng bên có, đừng có nghiêng bên không, cũng như cái tâm đừng có chấp thường chấp đoạn. Chấp thường chấp đoạn là sao? Nghĩa là cái tâm cứ nghĩ rằng là sau khi con người chết rồi là mất hẳn, kêu là chấp đoạn. Hay là có khi nghĩ là sau khi con người chết rồi còn mãi, hay con người chết rồi nữa trở thành con người, con thú chết trở thành con thú đó. Những cái đó là cái phần kêu là cố chấp sai lầm của người đời, thì cái đó phải dẹp nó đi, lìa cái hai bên cố chấp, hai cái nhận định hai bên phải lìa. 12 là khéo biết cái nhân duyên, mỗi việc xảy ra, mỗi việc mà có ra, mình phải biết do cái nhân nào chánh, do cái duyên nào nó tác động mà nó hợp thành cái việc đó. Kêu là khéo biết cái nhân duyên cho nó sáng suốt. 13 là quán sự vật ở trên thế gian này cũng như quyển hóa, coi sự vật ở trên thế gian này từ núi sông đất liền, cỏ cây nhân vật đều giống như là quyển hóa, có đó rồi không đó. Mặc dầu là cái quả núi mình thấy nó trường thọ hơn mình đó, nhưng mà có ngày cũng phải di sơn đảo hải. Chứ đừng nói tới là nhà cửa ruộng vườn đất đai thân thể này, các cái pháp nó như quyển, nó không có thiệt. Vì nó không có thiệt cho nên khi nó đến thì mình tâm cũng tự như, đến đến khi nó tan rã, nó hoại diệt, tâm cũng tự như. Còn người đời thì không phải vậy. Khi nó đến thôi mừng, không ăn không ngủ được. Khi nó đi thôi khổ, không ngủ không ăn được. Đó là người theo thế gian, cái tâm niệm thế gian, tâm niệm thường. Còn bây giờ cái tâm niệm trượng phu, tâm niệm của cái người mà gọi là người mà để mà thành bậc chánh giác á, thì phải hiểu mấy cái sự vật ở giữa này, kể cả cái thân mạng mình nữa cũng vậy, nó như quyển như quá. 13 là quán muôn sự muôn vật cũng như quyển quá. 14 là biết sự vật cũng như là cái giấc chiêm bao. Thấy không? Hiện mình sống ở giữa này, nhưng như bữa trước thầy nói đó, nó ở trong một cái sanh tử đại mộng. Còn mình tối mình ngủ chiêm bao, trong giấc chiêm bao đó kêu là tiểu mộng. Còn mình sống đây cũng như nè, là một cái đại mộng. Cho nên làm sao phải thức, thức dậy cái đại mộng, tức là giác ngộ, phải giác ngộ. 15 là cái tướng của các cái pháp cũng như là một cái ngọn lửa, cũng như là một cái chỗ mà nó hừng hực vậy. Cái sóng nắng đó, ví dụ như không nắng quá rồi cứ mình nhìn mình thấy ở đó nó có giống như có nước có sóng vậy, chứ sự thật ra nó không có thiệt. Nó thì cái chữ viêm này á, có nghĩa là cái nghĩa đen đó là ngọn lửa, tức là cái ánh nóng nó chập chờn, nó không có thiệt. 16 là cái tâm sâu sắc thâm tâm, tức là cái tâm sâu sắc của mình á, phải là tịch tỉnh, không phải là chỉ là yên tịnh như thường lệ đâu, mà chính ở trong thâm tâm á. Nó tịch tỉnh này nó đi tới cái chữ mâu ni đó, Thích Ca Mâu Ni á, chữ mâu ni á là tịch mặc, tức là tịch tỉnh á. 16 là cái tâm sâu sắc phải tịch tỉnh, chứ đừng có nên thường thường cái tâm của người đời cứ chạy theo cái này, chạy theo cái kia. Hàng ngày quý vị thấy không, chạy theo đủ thứ hết, chạy theo cái vui, chạy theo cái buồn, chạy theo cái khổ, chạy theo cái muốn, chạy theo cái giận, nó thì thành ra một đầu nó loạn xà ngầu hết, nó loạn động hết, thì làm gì mà tu tiến một cách dễ dàng được. Đó. Đường cái khi, đường thời, chứ đường ở trên chữ thời dưới á, đường cái lúc Phật nói 16 cái pháp thanh tịnh này, đường cái khi mà Phật nói 16 cái pháp thanh tịnh này, thì cả đại địa đều chấn động. Bởi vì sao? Bởi vì nói thẳng tới cái kêu là cái tâm địa. Thấy không? Thành ra bây giờ đại địa phải chấn động. Đại địa chấn động thì giống như trong tâm địa của con người, của mỗi người á, hay là của tất cả, đều là rung động hết. Bởi vì lời Đức Phật nói đúng quá, đúng quá, đúng quá, đúng quá. Cho nên chẳng những ở trong tâm địa của 75 vị mà nữ cư sĩ đó chấn động đâu, mà cả đại địa đều chấn động. Bởi vì đại địa cũng là đồng một bản thể. Đó, cái quay thần của Phật, quay thần của Phật ở đây là ý muốn nói cái gì? Tức là cái điển quang đã hợp với chân lý. Đó là cái quay thần của Phật. Cho nên 75 vị cư sĩ nữ, 75 vị cư sĩ nữ, đó, các cái ông chồng của 75 vị kia tức thời, nghĩa là trong lúc đó mơ liền đến cái chỗ Đức Phật, 75 cái vị phu chủ đó, tức thời liền đến chỗ Đức Phật. Mỗi cái vị phu chủ đó đều thấy vợ của họ đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Rồi các vị đó mới hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng: nay tôi coi như là gặp các người kêu là hiền thê, các bà vợ, vì cái nhân duyên gì, vì cái duyên cớ gì mà lại đảnh lễ với chân Phật? Hỏi Ngài Xá Lợi Phất như thế. Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: các cái vị phụ nữ đó, 75 vị đó đó, các vị đó nghe Đức Phật giải nói cái pháp lìa cái thân nữ, giải nói cái pháp mỗi người muốn lìa cái thân nữ, lìa cái tánh nữ thì phải theo 16 cái pháp nói ở trên đó, nghe Đức Phật giải nói như thế, cho nên ở trong lòng rất lấy làm hoan hỷ, hết sức hoan hỷ trong tâm. Cho nên mới kêu là vui mừng hớn hở vô lượng, không có tả hết được. Liền phát cái tâm, ai phát? Tất nhiên là các cái vị nữ cư sĩ đó. Liền phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và nguyện trọn đời, thấy không? Nguyện trọn đời tận hình thọ, tức là trọn đời của các cái vị kia, các cái vị nữ cư sĩ đó, phụng trì năm giới, nghĩa là gìn giữ năm giới luôn, năm giới tương, năm giới tánh, năm giới hạnh, năm giới thể, ở trong năm giới đó giữ trọn, thấy không? Tức là tịnh tu cái hạnh thanh tịnh, tịnh tu phạm hạnh, tức là tịnh tu cái hạnh thanh tịnh. Nay đối trước Phật đầu mặt lại dưới chân Phật, tất nhiên là ở đây là cái lời của Ngài Xá Lợi Phất nói. Giờ đi hết. Vâng. Đầu mặt lại dưới chân Phật mà phát cái lời thệ rằng, tác thị thệ ngôn, nghĩa là coi như là phát cái lời thệ nguyện. Thệ nguyện: nếu chúng tôi, hay là đối với Đức Phật đó, nếu chúng con ở nơi đây mà không chuyển được cái thân nữ để thành người nam thì trọn không bao giờ đứng dậy cái chỗ này. Đó là Ngài Xá Lợi Phất Ngài thuật chuyện lại cho mấy cái ông phụ chủ của các vị đó nghe. Lại nữa, các vị cư sĩ đó, các ông phải kêu là phải cho tự do của các chị em đó, thấy không? Để cho các cái vị đó tự do đối ở trong Phật pháp, đối với Phật pháp xuất gia tu hành làm đạo. Nói ý thêm đó, nghĩa là nếu mà được mà các vị chịu phóng này, giống như là sẵn sàng để cho các vị nữ cư sĩ đó để xuất gia, để xuất ra khỏi cái nhà thế gia tộc, xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà tam giới, xuất tam giới gia, xuất vô minh gia, ra khỏi cái nhà vô minh, phải làm sao mà cho các vị đó được xuất gia, được tu hành, được làm đạo. Các vị cư sĩ đó nói rằng: như tôn giả Xá Lợi Phất nói, đều cho các vị cư sĩ, tức như là các vị phu chủ đó, như tôn giả đã nói, thì các vị đó sẵn sàng tất thính xuất gia. Chữ thính này tức là cho đều cho các vị kia xuất gia. Cái chuyện đó có gì đâu mà thắc mắc. Nếu mà muốn thì sẵn sàng, không có gì thắc mắc hết. Lại nữa, tôn giả Xá Lợi Phất, ngã đẳng là chúng tôi ngày hôm nay đây ở trong cái giáo pháp của Phật muốn được xuất gia, chữ để là chữ tham, là ham đó, là muốn, muốn được xuất gia trước là độ cho chúng tôi trước, trước là độ cho chúng tôi, sau đó là nhiên hậu, nữ nhân, tất nhiên là giải tỏa được cái thân của người nữ, đó, trước là độ như ngã đẳng tức là độ chúng tôi, sau nữa là coi như là chuyển nữ thành nam một cách hoàn toàn. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất bạch với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các cái vị cư sĩ đó ở trong chánh pháp của Phật muốn được xuất gia, xin Phật từ bi quan hỷ coi là hứa khả cho. Sau đó chữ đó là chữ chi, đó là đại danh từ, là chỉ cho mấy cái người cư sĩ đó rồi. À, tất nhiên là đồng thời muốn xin chẳng giữ là vẫn là các vị đã chuyển nữ thành nam mà nguyện xuất gia. Cho nên sự thật mà nói á, cái khi mà một vị nữ mà có tâm muốn xuất gia thì ở trong cái khi mà bước chân đến kêu là thiền môn, là cửa chùa mà xuất gia, thì từ cái ngày đó là coi như là chuyển nữ thành nam rồi. Là bởi vì tất cả những cái nghi thức, cái cách thức, cái vấn đề gì gì đó thì coi như là trở thành một vị tăng. Cho nên thường thường cái chữ ni á, hãy khi nó ni tăng, thấy không? Vì vậy cho nên khi mà xuất gia, khi mà thế phát bẩm sư miếng ly hương đảng rồi á, thì cái vị đó coi như là phải sống như là kêu là nam nhi chi chí, thấy không? Thật là phải dẹp bỏ tất cả những cái tánh nữ mà từ trước có mặt đã có, nó phải dẹp liền, là dẹp liền, là sau kế đó là liền học học luật liền, đó là học luật của Sayini, rồi học luật Samanani, rồi học luật Tỳ Kheo Ni, là hoàn toàn chuyển. Nó chưa nói cái vấn đề mà Bồ Tát giới, thì cái chuyện đó nói đại thể nói chung hết đó. Thì chứ thiệt ra ở đây là nói theo cái nghĩa, cái sự, cái cũng như là cái mẫu chuyện, là quý vị là thấy như là có một cái mẫu chuyện, có một cái thời pháp mà Đức Phật nói để mà chuyển nữ thân thành nam thân. Chứ thực sự ở trong cái lý của cái quyển kinh này mà nói á, là coi là đi thẳng vào cái tâm linh của mẫu người để mà giảng mà nói. À, chứ không phải là theo trên cái sự tướng này nè, quý vị phải hiểu lại như vậy đó, thì để anh chị để hiểu cái lý kinh đó, nó chính xác, nó không có sai. À, bây giờ quý vị đọc tiếp tới đó hết rồi.
Phật cáo chư cư sĩ, cư ngã pháp tu tùy ý xuất gia thời chư cư sĩ bạch Phật ngôn, nguyện vị ngã đẳng xuất gia Phật ngôn, hiện lai tỳ kheo, giai thành sa môn, ca sa trước thân thành tổ, oai nghi, dĩ thời chư cư sĩ phụ, Phật chi oai thần, tự thiện năng lực chánh quan, tư duy, đắc ly nữ thân, biến thành nam tử, Phật thần được cố, tức thăng tư không cao thấp, đa la, thụ dị, khẩu đồng âm nhi thuyết kệ ngôn, chư pháp tất nhiên chuyển, chẳng tồn phân biệt sanh, ư đệ nhất nghĩa trung, vô vũ nam nữ tướng, nguyễn sư dĩ nguyễn phụ, ư tứ cồ cù đạo trung, quá tác nam nữ tượng, binh chúng cộng đấu chiến, giai cộng tương xâm hại, kỳ sự phi chân thiệt, ngã kim quan sinh tử, như nguyện vô hữu dị, như nhân ư mộng trung, tạo tác chủng chủng sự, chỉ kỳ vô chân thiệt, giác dĩ vô sở kiến, đế quan cư ngã kiến, duy trì âm nhập giới,
âm nhập giới,
âm nhập giới, vô hữu chân thiệt thể, đảng tùng điên đảo sinh, trí như thủy trung nguyện, ngã kiến bất khả,
khả kiến bất khả trốc,
pháp tánh đồng
thủy nguyện,
thủy nguyện, kỳ thiệt vô cứ lai, dường như nghiệp thường,
nghiệp thời viêm,
thời viêm, kiến thủ động, dương tướng, hoặc kiến thị hà trì, nhi vô phủ nhân thiện, chư pháp giai như viêm, kỳ tánh vô sở hữu, đảng trùng, điên đảo sanh, tất cánh vô phủ ngã, ngã mối vi nữ thân, di trùng điên đảo sinh, kim quang nam tử thân, giai không vô sở hữu, dược hữu, năng chi không, bất ư phân biệt sinh, bất ư kiến trung không, thân kính vô quái ngại, thị Phật, cảnh giới lực, phục tùng túc cứu sinh, diệt tu hiện tiền pháp, đắc ly nữ nhân thân, nhược hữu chư nữ nhân, dục thành nam tử thân, đương phát bồ đề tâm, sở nguyện hiện thành tựu.
Thôi, lúc bây giờ, đó, thưa Đức Đức Phật như thế, Phật bảo này các vị cư sĩ nữ, ở trong Phật Pháp của ta, ở trong cái giáo Pháp của ta, tùy ý xuất gia, tức là tùy, khi mình nhận định được cái lẽ phải, cái con đường giải thoát, thì cứ việc xuất gia, tức là Đức Phật hứa khả, Đức Phật cho. Các vị cư sĩ nữ đã bạch cho Phật rằng, nguyện Phật vì chúng con, cho chúng con được xuất gia. Một lần nữa nói như thế, Phật nói, thiện lai tỳ kheo, hầu đó cái ngộ lắm, khỏi cơ lập giới đàn giới gì hết tội trơn đó, thấy không? Nghĩa là Đức Phật nói rằng, các vị đến đây, thiện lai, tức là với một cái tâm giống mãnh phát đến đây, rồi sẽ cũng như là truyền giáo pháp cho, thì chỉ dùng có hai bốn cái chữ thiện lai tỳ kheo, thấy không? Tức là các vị đến đây sẽ thành một vị tỳ kheo. Tỳ kheo đây tức là bên nữ thì tỳ kheo ni đó, đều thành cái hạnh sa môn. Sa môn là cần lao, xuyên làm các cái việc ở trong Phật pháp, có công lao dư lại chánh pháp với là Phật pháp, gọi là sa môn. Mặc nghĩa là áo ca sa mặc vào thân, áo ca sa mặc vào thân, đó thành tựu các cái oai nghi, đó, thành cái lúc mà Phật còn tại thế xuất gia nó dễ như vậy đó, thấy không? Với một cái tâm mình xuất gia, một vị cư thọ đại giới, đó, tất nhiên là hoàn toàn là nam thân, đó, thì thấy không? Lúc bây giờ các cái vị mà cư sĩ nữ đó nhờ cái oai thần của Phật cho nên tự có một cái sức căn lành, coi như là chánh quán tư duy, đem một cái căn lành chính, tức là đem ở nơi cái Phật tánh sáng suốt sẵn có của mẫu vị đó để mình chính quán suy nghĩ, thì lúc bây giờ được lìa cái nữ tánh nữ thân để chuyển thành người nam, chắc chắn hoàn toàn, thế không? Trở thành người nam đó, nhờ cái sức oai thần của Phật, các vị đó liền mới bay lên hư không, dễ vậy, nghĩa là thăng, tức là bay lên hư không cao đến 7 cái cây đa la, tức là rất cao, khác miệng mà đồng một tiếng như nhau, tuy là mỗi lời nói khác nhau nhưng mà đồng tiếng nói cái bài kệ sau đây, tức là dễ dàng theo hầu trước mà xuất gia, bởi vì cái căn tánh nói chơi như cái vị mà vô cấu nữ bữa trước đã nói đó, đó là một cái hiện thân của Bồ Tát tính, thấy không? Hiện thân ở đây có Bồ Tát tính chứ không phải là người thường đâu. Vì vậy cho nên ở đây quý vị thấy ông mới vừa phát tâm như thế, rồi Đức Phật cho xuất gia mặc áo cà sa thì liền là có thần thông diệu dụng. Đó, thần thông diệu dụng coi như là đắc đạo, đắc ngộ mới được như vậy. Cho nếu mà không đắc ngộ làm sao được như vậy? Mà nhất là những cái câu mà nói sau đây nè, là các vị đã nói đó, thì các cái vị đã nói các cái câu nói sau đây là toàn là những cái câu giác ngộ hết. À, quý vị thấy không? Các cái vị đã đồng kêu là dị khẩu đồng thanh, khác cái miệng nhưng mà đồng một tiếng, nói cái bài kệ như thế này: các sự vật ở giữa thế gian này đều cũng như huyễn hóa, nó không có thiệt. Đó là chính từ nơi miệng, từ nơi tâm rồi phát ra miệng của các vị đó nói ra đó. Cho đây không phải là lời Phật nói, mà chính các vị đó. Các sự vật ở giữa thế gian này đều như huyễn như hóa, chỉ từ phân biệt mà sanh. Đó, chỉ từ vật này nó khác với cái vật khác, đặt tên nó khác khác là vì đó do cái phân biệt mà sinh, chứ thiệt ra nó cũng đều quyển hóa hết. Nhà cửa ruộng vườn đất đai, nó tuy là thấy mỗi cái danh từ nó khác, mỗi cái vị trí nó khác, coi in tuồng nó khác đó, nhưng mà sự thật nó đều là quyển hóa hết. Đó tức là nhận chân sự vật rồi, kêu là nhân sinh là sống khổ, thế cuộc là vô thường rồi. Nhận chân được cái đó, mà người nhận chân được cái đó tức là người có một cái tâm kêu là tâm lượng thánh nhân. Ở trong cái đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đó, thấy không? Tức là ở trong cái chân lý, ở trong cái đặc tính thì không có tướng nam tướng nữ. Lúc bây giờ mấy vị này mới thuyết à, thấy không? Cả 75 vị đó, không có tướng nam tướng nữ. Đó, tức là giống như cái thời pháp ngộ để mà nói bài kệ. Quyển sư như quyển thuật, nó nếu mà ở trên hình tướng có tướng nam tướng nữ đó, nó chẳng khác nào cũng như là một vị quyển sư dùng cái quyển thuật, nghĩa là cũng như là một cái vị mà quyển sư rồi tạo ra những cái quyển thuật này, cái ảo thuật kia vậy đâu, chứ không có gì thiệt hết, không có cái gì là thiệt hết. Đó. Ở trong bốn cái ngã đường, thấy không? Ở trong bốn cái ngã đường, tức là tứ cù đạo, tức ở trong bốn cái ngã đường, đường là ngã tư đường đó, hóa thành những trở thành ra cái hình tướng, hình tượng của nam, của nữ, của lão, của ấu, cho có vậy cho sự thật ra cái đặc tính nó có một thôi, tức là cái bản tính ở trong cái đệ nhất nghĩa, tức là cái chân tâm, cái chân tánh nó có một thôi, không có hai, có ba. Binh chúng cùng chiến đấu, thấy không? Đó, nghĩa là binh chúng tuy nó có nhiều loại binh chủng, coi như là loại binh ở trên không quân, rồi lục quân, rồi thủy quân, rồi đủ kiểu hết á. Nghĩa là tượng mã xa cộ gì đủ kiểu hết, cũng đều cùng nhau có cái sự xâm hại, thấy không? Tuy là nó chia ra nhiều chủng binh, đây là đưa cái thí dụ để nói, nhưng mà đều là cũng là khi mà ở chiến tranh thì cái phần coi như là hỏa hại, tàn phá, cái đó là cái coi như là cái chắc chắn. Nhưng mà cái việc đó, những cái việc đó chẳng phải là chân thật, cái đó nó giả dối, ở trong cái giả dối tạm bợ, ở trong cái tạm bợ vì cái lòng sân, vì cái lòng tham mà khởi ra chiến đấu đủ kiểu, bộ binh này bộ binh kia vậy. Chứ sự thật ra cuối cùng rồi á thì coi lại với nhau, nó đều là coi như là gì đó, nhìn lại chung lại với nhau hết, là cũng anh em đồng thể đại bi với nhau hết, không có gì hết mà vì cái sự tham lam, vì cái sự giận tức, vì cái sự ngu si mà phải chiến đấu, phải tàn hại với nhau. Nói cái thí dụ để mà biết thêm, thì cái việc kia không có chân thật. Cái việc kia là việc gì? Tức là những cái việc mà chiến đấu, xâm hại, tàn hại đó, nó không có thật. Còn này quán sát, bởi vì các vị này nói với là Đức Phật, còn này quán cái sự sanh tử, nói cái lý cao quá, quán sát cái sự sanh tử, sự sanh ra rồi chết, chết rồi đi đầu thai rồi sống, sống rồi chết, đó, như quyển không có khác, cái đó nó cũng như quyển như quá, như chim bao không có khác, thấy chưa? Tất nhiên là khi mà nhận chân được cái chân lý rồi, khi mà trở về với cái chân tâm của mình rồi, của mỗi người rồi á, thì mới nhận thấy cái sự sanh tử nó cũng như không qua, không ăn thua gì hết. Cho nên khi mà cái người giác ngộ rồi, cái người mà chuyển nữ thành nam, thành trượng phu, thành kêu là bậc giác ngộ rồi á, thì cái vấn đề sanh tử người ta không còn để ý, không còn sợ sệt, không còn lo âu nữa. Quý vị thấy không? Còn bây giờ đây á, mình mà còn lo âu, còn sợ sệt vấn đề chết nè, chết rồi sợ không biết nó sanh về cõi nào nè, thì đó là mình chưa phải có cái đặc tính trượng phu ở trong đầu, còn mang cái nữ tính ở trong á. Dầu là tất cả người nam cũng vậy, cái gì phải hiểu cho nó cao siêu nó vậy đó, thấy không? Đó, vì vậy cho nên cái khi mà cái người ta nói rằng ta hiểu được đạo, ta biết được đạo, đạo là chân lý, đạo là chân tâm, thì cái người đó người ta không có gì mà sợ chết sợ sống, mà cái việc chết sống là cái chuyện thường đó thôi, đó là quyển quá có gì đâu, mà phải nhận cái tâm, phải nhận cái điểm đó cho thật. Còn cái tâm mình bây giờ chưa nhận được, nói thì đó ta khơ khơ quý vị thấy không, nhưng mà hết nói rồi cái vẫn lo vẫn sợ, vẫn lo vẫn sợ, nhất là sợ bệnh rồi sợ hoạn, sợ tai, sợ nạn, chuyện nọ chuyện kia. Chứ nếu mà thiệt mà cái tâm trượng phu á, thì tất cả những cái vấn đề chả có gì lo sợ hết. Mình đã lỡ nó mang rồi, lỡ cái gì nó đến là cứ cho nó đến, cái quả gì nó đến thì nó đến, nó trả cho xong cái nhân của đời trước, có cái gì đâu mà phải lo. Thấy không? Từ việc nhỏ đến việc lớn, kể cả cái vấn đề sanh tử đại sự cũng vậy nữa. Cho nên người giác ngộ mới là giải quyết cái vấn đề sanh tử đại sự được. Mà Đức Phật ra đời chỉ vì có một cái đại sự nhân duyên, đó là cái đại sự đó đó, tức là cái sanh tử đại sự mà giải quyết cho được đó. Mà muốn giải quyết cái đó là hiện bây giờ phải làm sao để mà tìm cho được, tìm cho ra cái Phật tánh của mình, cái Phật tánh trong con người mình nè. Cái Phật tánh nó cũng có cái danh từ khác gọi là bất tử tánh. Cho nên người ta có những cái chỗ khác người ta viết trong sách Phật, người ta nói rằng ở trong sanh tử này nè, nó có cái bất tử ở trong cái thân sanh tử này. Bất tử là chỉ cho cái đặc tánh đó. Mà bây giờ làm sao? Bây giờ tại vì hiện bây giờ mình đương sống đây nè, mình đương sống đây á, là mình sống với cái ý thức vọng tưởng điên đảo, chứ không phải là sống với cái Phật tánh, nó khổ vậy đó. Làm sao bây giờ mình giải tỏa cho được những cái ý thức hệ nè, với lại những cái phân biệt hiểu biết về cái vấn về thức á, để nó chuyển qua cái trí, đừng thèm sống với thức nữa mà phải sống với trí. Chưa chuyển thức thành trí đó, mà hệ sống trí tức là trí tuệ đó, trí bát nhã đó, mà sống với được cái trí bát nhã đó thì tất nhiên là giải tỏa hết tất cả những vấn đề sanh lão bệnh tử khổ. Nó đạo lý chỗ đó đó, thì nhớ. Thì bây giờ người tu mà thiệt mà có một cái chí, kêu là cái chí trượng phu mà tu á, thì chỉ có cần cái nhiêu đó thôi. Mà Đức Phật ra đời là cũng muốn chỉ cái chính yếu, là chỉ cái điểm đó để cho người đời, để mà giải tỏa cái vấn đề sanh tử luân hồi. Đức Phật thấy chúng sanh khổ não trong cái vấn đề sanh tử luân hồi, sanh ra rồi suốt thời gian, thấy không, là cứ lặn hụp ở trong cái biển khổ không. Ít có ai mà được tự vui, bởi vì tâm đâu có tỉnh mà vui. Cho nên là nãy 16 cái điều mà Đức Phật nói đó, nào là giới thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh, cho đến nghĩa là nguyện cũng thanh tịnh, mà vô tướng cũng thanh tịnh, vô tác. Còn hiện bây giờ quý vị thấy sống không? Không có cái giờ phút nào mình thanh tịnh được hết. Kể cả trong cái giấc ngủ cũng vậy nữa. Nó đủ chuyện hết rồi đó, thì hỏi làm sao mà an vui, làm sao mà giải thoát được. Chúng con nay quán sát cái con đường sanh tử luân hồi cũng như quyển hóa không có gì khác hết. Như người ở trong giấc chiêm bao, thấy không? Như người ở trong giấc chiêm bao tạo tác các cái sự việc. Trong chiêm bao đó là do cái nghiệp lực ở trong này nè, rồi tạo tác các cái trong chiêm bao. Hoặc khi thấy ở trong cảnh giới vui, khi thấy cảnh giới buồn, khi thấy ở trong cái buổi tiệc, khi thấy nghĩa là đi ngoài đường, đủ kiểu hết. Nhưng mà cái trong giấc chiêm bao nó có cái gì thiệt ở đâu? Mà người trong giấc chiêm bao đó cứ cho nó là thiệt,